Bi kịch của gia đình Hockman và Nai Song vẫn chưa kết thúc. Cô con gái yêu thương của họ đã đi lạc. Nhưng kinh khủng hơn, có thể lắm chứ, cô sẽ gặp Mokasin và biết đâu mụ sẽ bắt lấy cô bé để bù đắp cho chỗ trống mà Nai Song đã để lại. Liệu chuyện đó có xảy ra không? Và Hockman, chàng sẽ đối diện với tất cả những tan vỡ này như thế nào? Chàng sẽ vượt qua chúng chứ? Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện kỳ ảo này trong phần 28 ngày hôm nay. Phần 28, chương 81-82. Khi Nai Song biến mất, Grandmother không hề khóc. Thay vào đó, mụ giận dữ vì con gái lại rời bỏ mụ thêm một lần nữa. Mụ trở nên lúc nào cũng thèm ăn, mụ nuốt bất cứ thứ gì di động, nhưng thế vẫn không thể thỏa mãn được cơn đói dã ruột. Thay vì đi ngủ thì mụ lại tìm bắt chuột nhắt, chuột cống và cáo. Thay vì chớp mắt một lúc thì mụ lại lặn xuống con sông nhánh và nuốt nào là cá và cá sấu con, hay bất cứ thứ gì đang bơi, con trồn vi rôn, hải ti và thậm chí cả những con rắn khác. Đôi hàm như những lưỡi kéo của mụ gồ lấy cơ thể những con vật và bẻ gãy chúng như những cành cây nhỏ. Bất cứ con vật kém may mắn nào bò ngang qua lối mụ đi cũng đều bị cắt nghiến làm đôi. Đừng nhìn vào cái miệng bông gòn đó, cái miệng bông gòn khủng khiếp. Cơn thèm ăn của mụ thật đáng sợ, và mụ cũng vậy. Kích thước cơ thể mụ cứ tăng lên, lớn dần lên, và khi mụ to lớn hơn thì cơn giận dữ của mụ cũng tăng theo. Con gái mụ đã chọn lựa người khác chứ không phải mụ, hai kẻ khác. Hockman, đứa con gái nhỏ, là Hockman và đứa con gái nhỏ. Hockman, và rồi, à phải, Grandmother nghĩ, đứa con gái. Cuối cùng thì mụ tạm dừng cơn thèm ăn, đứa con gái đó, và mụ nhớ lại đứa bé gái có khả năng phát sáng, con gái của Nai Song. Hít vào thêm một hơi, mụ nói, nếu ta không thể có được Nai Song thì ta sẽ bắt đứa con gái của nó. Và mụ phá lên cười, một tràng cười the thé, chao đảo, giọng cười làm cho đám cây cối phải rùng mình sợ hãi. Phải, mụ nghĩ, ta sẽ bắt lấy con bé. Mụ cuộn mình quanh gốc cây bách và bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Mụ sẽ đem đứa trẻ về cái hang tăm tối của mình và giữ cô bé ở đó. Mụ sẽ dạy cho cô biết những luồng lạch của con sông và những con sông nhánh, chỉ cho cô những cái hang tôm càng nằm sâu dưới nước, giới thiệu cô với người bạn cá sấu của mụ. Cả hai sẽ lìa xa loài người. Mụ mỉm cười hài lòng khi hình dung ra sự thể. Rồi cô bé sẽ nhanh chóng quấn quýt với mụ, như Nai Song đã từng mau chóng yêu mến mụ. Mụ sẽ chẳng còn cô độc với chỉ có mỗi lòng căm thù bầu bạn như hiện giờ. Sẽ nhanh thôi, mụ rít lên, rồi thời cơ của ta sẽ đến nhanh thôi. Và lần này, mụ sẽ không còn ngờ nghịch như trước nữa. Mụ sẽ thận trọng hơn, sẽ gắt gao hơn trong việc giam giữ. Một khi đứa bé được yêu chiều thì nó sẽ chẳng bao giờ thờ ơ. Grandmother vẫn chưa quên được tình cảm yêu thương của Nai Song, nhưng lần này thì mụ sẽ không cần được ban cho sự yêu thương nữa. Mụ sẽ không để nó thoát đi. Khi nghe được kế hoạch của mụ, con cá sấu chúa hỏi, này bà chị, nếu như con bé không thoát ra được lốt người thì sao? Grandmother ngập ngừng. Đây là tình huống mà mụ chưa từng nghĩ đến. Nó làm cho mụ sửng sốt mất một lúc, nhưng rồi mụ lại mỉm cười. Trong người đứa trẻ này có nhiều phép thuật cổ xưa, mụ nói, nó không chỉ có duy nhất một hình hài của con người đâu. Làm sao mà bà chị biết chắc như thế? Con cá sấu hỏi. Nó là con gái của Nai Song, chẳng phải vậy sao? Con cá sấu nhấp nháy đôi mắt vàng khè. Bất kể dưới hình dạng nào đi nữa, một đứa trẻ thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Grandmother rít lên. Nó sẽ là của ta. Rồi mụ nói thêm, ta sẽ bắt lấy con bé đó. Rồi ngay sau đó, mụ vươn dài cái thân hình dài sọc của mình ra và bắt đầu bò về phía ngôi làng của người Cado. Mụ không biết là đứa trẻ đó cũng đang đi tìm mụ. Mụ không biết rằng cô bé đã bị lạc. Grandmother trườn mình trên đệm lá thông nhọn, bò ngang qua những đầm lầy, lướt trên những vũng bùn lầy lội. Đứa con gái, ta sẽ bắt lấy đứa con gái. Mụ cứ ngân nga hát như thế khi bò về phía con sông, hướng về ngôi làng của loài người, đi về phía có đứa bé gái phát sáng. Xịt, ta sẽ bắt được nó cho riêng mình. Cuối cùng thì cũng đã thấy bờ sông đang gần lại để chào đón mụ. Mụ lướt dọc theo những chỗ cạn, nước mắt lạnh xung quanh tấm thân vĩ đại của mụ. Mụ ngẩng đầu lên. Đứa bé gái đâu rồi? Nó đâu rồi? Lẽ ra nó phải ở đâu đó gần đây chứ, phải không nào? chẳng phải là cũng giống như những tổ tiên xa xưa, nó cũng chịu một sự cuốn hút về phía dòng nước hay sao? Mụ nhìn sang bờ bên kia con sông, tất cả những gì mụ nhìn thấy là một cái bình đang sáng lấp lánh trong ánh nắng chiều. Trong khi Hawkman còn đang say ngủ, đàn chim thức suốt đêm bên ngoài căn lều của chàng. Những con chim ưng cùng đàn chim sẻ và chim rẻ cùi xanh, chim chích, chim giáo chủ và chim sẻ đất với bộ lông sặc sỡ, chúng kêu gọi chàng. Người anh em, hãy thoát ra khỏi lớp da người. Chàng lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Có một quy luật đã ràng buộc lấy chàng. Quy luật cổ xưa nói rằng, một khi ngươi từ bỏ lớp người thì ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại làm người được nữa. Chàng biết quy định này, vậy sao nay xong lại không? Hãy khoác vào người những chiếc lông vũ, đàn chim kêu lên, những con cú đốm, chim cắt đêm, chim đớp mũi và chim cút bông. Hãy bay đi cùng với chúng tôi. Chim choi choi và chim nhại và đàn chim choi choi bụng đen cùng kêu lên. Nhưng chàng không thể làm thế được, chàng còn có một đứa con gái nữa. Con gái chàng, nó là một con người. Chàng phải giữ lấy hình dạng loài người vì con mình. Nếu chàng quay lại với lốt chim, thì chàng sẽ lạc mất con giống như Nai Song đã từng biến mất với cả hai cha con chàng. Cơn kiệt quệ chạy lan khắp thân thể chàng, kéo chàng sâu hơn vào giấc ngủ. Giấc ngủ, cơn buồn ngủ đầy ám ảnh đã kéo chàng vào một sự trống trải khổng lồ và thầm lặng. Và trong khi chàng ngủ, đàn chim, những con chim két cánh đỏ, những con chim nhỏ bé thuộc họ sẻ, chim cu gáy đang lượn vòng trong không trung. Sau ba ngày đêm ròng rã, cuối cùng thì chàng cũng thức dậy. Đôi mắt màu sẫm với những tia sáng lấp lánh màu vàng chói nay bị phủ bởi một lớp khô cứng do dòng lệ tuôn chảy trong khi chàng ngủ. Chàng đưa tay dụi mắt, chàng nhìn quanh căn lều, túp lều trống rỗng, chỉ có sự trống vắng cô quạnh tràn ngập khắp nơi. Tấm đệm kế bên cạnh chàng vốn là nơi Nai Song ngủ nay cũng trống trơn. Chàng xoa nhẹ tay lên mặt đệm, rồi chàng lại nhìn sang phía bên kia túp lều. Tấm đệm của con gái chàng giờ cũng bỏ trống. Con gái chàng, nó đâu rồi? Chàng đã ngủ thiếp đi được bao lâu? Nó đã bỏ đi từ khi nào? Và rồi chàng nhận ra, cái bình cũng đã biến mất.